Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Minh Anh, Thủy Dương và Thu Hằng. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai mùng 5 tháng 9 2016. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo vào lúc G20 đang họp tại Trung Quốc. Philippines phát hiện một khối lượng lớn tàu Trung Quốc trong khu vực có tranh chấp gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Ankara loại tổ chức nhà nước Hồi giáo khỏi biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ được gì khi quan hệ chặt chẽ với Việt Nam? Kính thưa quý vị, vào lúc thượng đỉnh G20 Hàng Châu, Trung Quốc, bước sang ngày thứ hai thì Bắc Triều Tiên lại có hành động khiêu khích Bình Nhưỡng bắn tên lửa đạn đạo vào vùng biển Nhật Bản từ căn cứ Hwangju. Sự kiện này đã khiến Bắc Kinh khó xử. Theo thông cáo được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố vào sáng nay thì Bắc Triều Tiên đã bắn 3 tên lửa đạn đạo Rodong vào lúc 3 giờ sáng nay giờ quốc tế, cả 3 đã rơi xuống biển Nhật Bản. Có nhiều khả năng đây là loại tên lửa có tầm bắn tới 1.000 cây số. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm là Tokyo đã không được Bình Nhưỡng thông báo trước về vụ bắn tên lửa lần này. Seoul cho là chế độ Kim Jong-un đã trực tiếp vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm chứng minh khả năng phát triển tên lửa và hạt nhân vào lúc đang diễn ra thượng đỉnh G20 hết lời dẫn. Tokyo cho biết mảnh vỡ của hỏa tiễn Bắc Triều Tiên đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật trong một thông cáo báo chí đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính quyền trước vụ thử tên lửa lần này. Tokyo xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Phái đoàn Mỹ tại Hàng Châu cũng lên án hành động nguy hiểm của Bắc Triều Tiên qua vụ bắn tên lửa sáng nay đối với ngành hàng không dân sự và giao thông trên biển trong khu vực. Trong cương vị nước chủ nhà G20, Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa Rodong vài giờ trước hai cuộc họp song phương của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye với lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề thượng đỉnh Hàng Châu. Trọng tâm của cả hai cuộc làm việc ngày hôm nay là an ninh trong vùng Đông Bắc Á.
Trong cuộc họp song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, đôi bên bất đồng về dự án Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa THAAD. Tân Hoa Xã cho biết, một lần nữa ông Tập Cận Bình đã khẳng định là Trung Quốc cam kết ủng hộ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc đã phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh, giải quyết không tốt vấn đề này là không có lợi cho sự ổn định trong khu vực, thậm chí có thể gây gia tăng căng thẳng. Đáp lại ông Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã nói là vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên và các khiêu khích về tên lửa đạn đạo từ Bình Nhưỡng trong năm nay đã ảnh hưởng tới hòa bình trên bán đảo và trong khu vực, đồng thời tạo ra thách thức cho quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. Theo hãng tin nhà nước Yonhap của Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun-hye khẳng định là nước này lẽ ra đã không cần đến hệ thống lá chắn tên lửa nếu như các vấn đề về hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng được giải quyết. Bà cũng khẳng định là hệ thống lá chắn tên lửa là một công cụ chỉ nhằm đáp trả các đe dọa về hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Không có lý do gì để cho rằng hệ thống lá chắn tên lửa ảnh hưởng tới an ninh của nước thứ ba và cũng không cần thiết phải làm vậy, hết lời dẫn. Cũng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đã có buổi hội đàm. Đây là cuộc gặp lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ một năm nay. Căng thẳng giữa hai nước vẫn gia tăng do các tranh chấp về lãnh thổ cũng như các mâu thuẫn lịch sử. Ông Yoshihide Suga, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản và cũng là người thông báo về cuộc gặp gỡ này, đã cho biết là quan hệ giữa hai nước đang gặp nhiều khó khăn. Vì thế, việc nhà lãnh đạo hai nước gặp nhau để trao đổi một cách trung thực về quan điểm và tìm kiếm các giải pháp là rất quan trọng.
Cũng trong một loạt các cuộc hội đàm song phương tại Hàng Châu, Chủ tịch Trung Quốc đã đặc biệt tỏ thái độ thân thiện với Tổng thống Nga. Bắc Kinh và Moscow muốn chứng minh với phương Tây về mức độ tin cậy rất cao giữa hai ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin, nhất là khi Tổng thống Nga đã đem đến Hàng Châu một hộp kem để tặng cho lãnh đạo Trung Quốc. Từ Hàng Châu, thông tín viên đài RFI Heike Schmidt gửi về bài tường trình.
Người ta không rõ hương vị kem của Nga như thế nào, nhưng trong mọi trường hợp thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hào hứng với món kem và nồng nhiệt đón tiếp Tổng thống Vladimir Putin. Với những cử chỉ thân mật như vỗ vai, nói chuyện hàn huyên và mỉm cười hiểu ý nhau, Chủ tịch Trung Quốc đã dành cho đồng nhiệm Nga một vị trí ưu đãi. Tổng thống Vladimir Putin đứng ở hàng đầu trong bức ảnh chụp chung các lãnh đạo trong lúc tại thượng đỉnh G20 20 trước đây ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bị đối xử lạnh nhạt do cuộc xung đột ở Ukraine. Đối phó với những căng thẳng trong quan hệ với các đối tác phương Tây, cả Nga và Trung Quốc đã xích lại gần nhau. Nguyên thủ hai nước tuyên bố muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược, nhất là trong hồ sơ Biển Đông, qua việc tiến hành cuộc tập trận được dự trù trong tháng 9, bất chấp việc Washington tố cáo Bắc Kinh ngăn cản tự do lưu thông trong vùng biển chiến lược này. Về hồ sơ Syria, Trung Quốc dường như sẵn sàng dấn thân mạnh mẽ hơn cùng với Nga để ủng hộ chế độ Bashar al-Assad. Cả hai nước cùng lên án việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc và khẳng định Nga và Trung Quốc kiên quyết hỗ trợ nhau để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Heike Schmidt, Hangzhou, RFI.
G20 Hàng Châu kết thúc tối nay trong thông cáo chung kết thúc hội nghị các bên đã đồng ý chống lại chính sách bảo hộ mậu dịch, thúc đẩy trao đổi thương mại đa chiều. Ngoài ra, trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh là nhóm G20 đặc biệt chú ý tới hồ sơ chống nạn trốn thuế và kêu gọi đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Ông Tập không quên nhắc lại thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức, duy trì một môi trường hòa bình và ổn định là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Và như dự kiến, Biển Đông đã không được nhắc đến trong thông cáo chung kết thúc G20 ở Hàng Châu. Tại khu vực Đông Nam Á, Manila hết sức quan ngại trước số lượng quá lớn của tàu Trung Quốc tại Biển Đông gần bãi cạn Scarborough, nơi có tranh chấp chủ quyền. Philippines yêu cầu đại sứ Trung Quốc ở Manila giải thích. Theo hãng tin Reuters, trước mắt, đại diện ngoại giao của Trung Quốc ở thủ đô Philippines chưa lên tiếng về vụ này. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cho biết trước đó một hôm, máy bay tuần tra Philippines đã phát hiện 4 tàu tuần duyên và 6 chiếc khác và cả những chiếc xà lan quanh bãi cạn Scarborough Shoal. Sự hiện diện đó gây lo ngại sâu sắc cho phía Manila từ trong nguyên văn. Cũng trong tin nhắn gửi đến báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines lưu ý, vào đầu năm nay Bắc Kinh đã đưa tàu nạo vét đến khu vực bãi cạn Scarborough, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy phía Trung Quốc bắt đầu công việc bồi đắp đảo. Dù vậy, vẫn theo Bộ trưởng Lorenzana, Manila chưa biết rõ những ý đồ của Bắc Kinh. Thượng đỉnh G20 Hàng Châu chưa kết thúc thì mọi chú ý đã bắt đầu hướng về thượng đỉnh ASEAN sắp sửa mở ra tại Viên Chăn, Lào.
Một nguồn tin ASEAN ngày hôm qua mùng 4 tháng 9 cho Kyoto biết là thông cáo của Chủ tịch ASEAN sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong tuần này sẽ không đề cập đến các phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay liên quan đến hồ sơ Biển Đông. Hôm nay, tại Viêng Chăn, thủ đô Lào, ASEAN bắt đầu một tuần lễ hoạt động ngoại giao với đỉnh điểm là thượng đỉnh lần thứ 28 và 29 của khối này, thượng đỉnh Đông Á và các cuộc họp ASEAN với các đối tác. Cũng nhân dịp này, ASEAN và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 25 năm đối thoại song phương. Theo dự thảo tuyên bố do Lào, hiện là chủ tịch luân phiên ASEAN soạn ra và Kyoto có được, thì lãnh đạo 10 ASEAN sẽ không đề cập đến các phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực trong hồ sơ Biển Đông bất lợi cho Trung Quốc. Cũng giống như các văn kiện trước đây, ASEAN chỉ dừng lại ở mức nhắc lại các quan ngại về những diễn tiến gần đây tại Biển Đông mà không nêu đích danh Trung Quốc. Cụ thể, trong dự thảo tuyên bố, ASEAN bày tỏ hết sức quan ngại về những diễn tiến gần đây và ghi nhận những quan ngại của một số lãnh đạo các nước về các hành động cải tạo và leo thang các hoạt động tại khu vực hay lời dẫn. Dự thảo văn kiện này cũng sẽ nhắc lại tầm quan trọng của việc thực thi tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông và kêu gọi sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử COC và không tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông. Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hồi tháng 7 cũng đã tránh đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài, do có sự phản đối của một số nước thân Trung Quốc như Campuchia.
Nhìn sang Trung Đông, Ankara thông báo loại trừ được quân thánh chiến Hồi giáo khỏi khu vực sát biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổ chức nhà nước Hồi giáo vừa để mất một trong những thành trì cuối cùng, đặc phái viên đài RFI Tarek Kai tại hiện trường cho biết thêm.
Lần đầu tiên từ hơn 2 năm nay, quân thánh chiến Hồi giáo không còn kiểm soát bất kỳ một khu vực nào dọc theo biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mặt trận mới được quân đội Thổ mở ra tại khu vực Al-Ain đã nhanh chóng đem lại những kết quả mong muốn. Chiến binh Hồi giáo đã phải rút lui về phía nam, quân đội Thổ như vậy đã làm chủ lại được toàn bộ đường biên giới từ Jarablus đến Azaz. Với thất bại lần này, tổ chức nhà nước Hồi giáo hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, mất luôn kênh tiếp tế từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ về. Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự do Ankara tiến hành mang tên Lá chắn Euphrates, bước sang giai đoạn 3. Giờ đây quân đội Thổ cũng như phe nổi dậy Syria có hai giải pháp, hoặc là tiến về phía nam để chiếm lấy Al-Bab, một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng thánh chiến, hoặc là tập trung về Manbij để tiêu diệt các chiến binh quốc Islam. Có nhiều khả năng kịch bản thứ nhất sẽ được chọn, và chắc chắn là xung đột sẽ khốc liệt.
Còn trên phương diện ngoại giao thì Nga và Mỹ đã thất bại trong việc tìm ra đồng thuận để giải quyết khủng hoảng Syria sau cuộc họp sáng nay giữa Ngoại trưởng Nga và Mỹ tại Hàng Châu về Syria và sau đó là ở cấp nguyên thủ giữa Tổng thống Putin với ông Obama. Washington và Moscow vẫn bất đồng về số phận của Tổng thống Bashar al-Assad và về một thỏa thuận hợp tác Nga-Mỹ cho Syria. Về phần Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ngày hôm qua, ông Erdogan đã tranh thủ thượng đỉnh G20 để thảo luận với Tổng thống Mỹ về việc dẫn độ kẻ thù không đội trời chung của ông là giáo sĩ Fethullah Gulen. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ từ sau vụ đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 7 vừa qua. Mỹ có hứa giúp Thổ điều tra về những người chủ mưu cuộc đảo chính nói trên, nhưng Washington không đi sâu vào chi tiết. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm.
La rencontre bilatérale entre Barack Obama et le président Erdogan.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Erdogan diễn ra khi quan hệ giữa hai nước đang căng thẳng. Những nhận xét của Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ về vụ trấn áp của Ankara sau vụ đảo chính hụt đã khiến Ankara không hài lòng. Và việc Washington phớt lờ yêu cầu dẫn độ Fethullah Gulen đe dọa mối quan hệ đối tác của hai nước này trong khu vực, mối quan hệ mà Mỹ cho là rất quan trọng. Chắc hẳn là Barack Obama hứa giúp Ankara đưa những người chủ mưu đảo chính ra trước pháp luật. Nhưng cuộc phỏng vấn phát trên kênh CNN cho thấy ông Obama không tiến xa hơn. Ông nói, chúng tôi không cảm thấy là việc này tác động tiêu cực lên mối quan hệ an ninh giữa hai nước. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đồng minh vững chắc trong khối NATO, nhưng trên tinh thần bạn bè, chúng tôi đưa ra các ý kiến trung thực. Khi chúng tôi thấy rằng các biện pháp mà Ankara áp dụng không có lợi cho họ về lâu dài và cho cả các mối quan hệ đối tác hai bên. Bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo tỏ ra vui vẻ, nhưng trên thực tế, Barack Obama vẫn giữ nguyên lập trường. Đối với ông, các quyền cơ bản của người dân Thổ Nhĩ Kỳ phải được tôn trọng, và tiến trình dẫn độ Fethullah Gulen phải diễn ra theo đúng trình tự thông thường ở Mỹ. Ankara phải đệ trình hồ sơ với đầy đủ chứng cớ, rồi Mỹ sẽ kiểm tra hồ sơ. Hiện nay, chưa có gì chứng tỏ tiến trình này sẽ được đẩy nhanh.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tổng thống Pháp thông báo thượng đỉnh bốn bên về Ukraine sẽ được mở lại trong vài tuần lễ sắp tới.
Hôm qua, mùng 4 tháng 9, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Pháp François Hollande và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc gặp gỡ này, hai nhà lãnh đạo đã bàn về vấn đề Ukraine. Hãng tin AFP cho biết cuộc gặp bắt đầu trong không khí khá lạnh nhạt. Ngay khi mới bắt đầu trao đổi, Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi Tổng thống Nga đề cập thẳng vào tình hình ở Ukraine và Syria. Tổng thống Nga Putin thì tỏ ra không quan tâm và châm chọc. Hôm nay, chúng ta đã thảo luận rất lâu về nhiều hồ sơ kinh tế và quốc tế quan trọng. Tôi đề nghị là bây giờ chúng ta quan tâm đến vài vấn đề rất nhỏ liên quan đến cả Nga và Pháp, hay lời dẫn. Ban đầu, cuộc gặp dự kiến chỉ diễn ra 30 phút, nhưng sau đó đã kéo dài 1 giờ 15 phút. Hôm nay, Tổng thống Pháp đã khẳng định là trong những tuần sắp tới sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh bốn bên, bao gồm nhà lãnh đạo của các nước Ukraine, Pháp, Đức và Nga. Tổng thống Hollande cũng nhấn mạnh, về vấn đề Ukraine, chúng tôi sẽ phải tuân thủ thỏa thuận Minsk, giải quyết các điểm hiện còn đang bế tắc, đặc biệt là về vị thế của các bên, tình hình an ninh và sự thiếu tin tưởng giữa các bên, hay lời dẫn.
Cũng về thời sự châu Âu, Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU của Thủ tướng Angela Merkel đã bị cử tri Đức trừng phạt trong cuộc bầu cử ở cấp vùng ngày hôm qua tại Mecklenburg, thành trì của đảng này. Đảng Dân túy cánh hữu AfD đã về đầu nhờ khai thác tâm lý chống lại chính sách nhập cư của bà Merkel. Đây là một lời cảnh cáo đối với Thủ tướng Đức trong bối cảnh Berlin sẽ tổ chức bầu cử lập pháp vào năm tới. Từ thủ đô nước Đức, thông tin viên Pascal Thibault tường trình.
Les grands gagnants de l'élection régionale d'hier, les populistes de droite de l'Alternative pour l'Allemagne.
Phe giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử ngày hôm qua là Đảng Dân túy cánh hữu AfD. Đảng này đã tiến hành một chiến dịch tranh cử chống bà Merkel. Họ tố cáo chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức và những nguy cơ mà chính sách này gây ra đối với đất nước khi tiếp nhận nhiều người nhập cư và do vậy càng mất an ninh hơn. Nếu như cánh tả cũng bị mất nhiều phiếu thì việc Đảng CDU chỉ đứng hàng thứ ba sau Đảng AfD là một cú tát trái. Một thảm họa hoặc là một sự sụp đổ, đó là một vài nhận định của báo chí Đức ngày hôm nay khi nói về đảng CDU. Tạp chí T-Side cho rằng bà Angela Merkel không còn là nữ hoàng mặt trời trên chính trường Đức nữa. Cách này đúng một năm, Thủ tướng Merkel đã quyết định mở cửa nước Đức đón nhận người tị nạn nhập cư. Hơn bao giờ hết, hiện nay chính sách này là tâm điểm của mọi chỉ trích, kể cả trong hàng ngũ phe bảo thủ. Ngày tối qua, Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo ở vùng Bayern, vốn đi đầu trong việc chống lại bà Merkel, đã đòi chính phủ phải có chính sách cứng rắn trong lĩnh vực nhập cư.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Trở lại với khu vực châu Á, trong cuộc bầu cử lập pháp hôm qua ở Hồng Kông, nhiều ứng cử viên dân chủ bài Bắc Kinh đã được bầu vào nghị viện. Theo kết quả bán phần thì có ít nhất 4 ứng cử viên trẻ xuất thân từ phong trào đấu tranh dù vàng Hồng Kông đã đắc cử. Giới phân tích cho rằng thanh niên Hồng Kông đang nắm lấy tương lai chính trị của đặc khu hành chính này.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, 18 sĩ quan quân đội cao cấp, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng và các vị tướng đã được chính phủ Venezuela phân công phụ trách quá trình sản xuất, phân phối và thương mại các sản phẩm thiết yếu hiện đang thiếu hụt trầm trọng tại nước này như lương thực, thực phẩm, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bột giặt và thuốc men. Đây là ý tưởng của Tổng thống Nicolas Maduro nhằm làm dịu những bất bình trong xã hội, vốn kéo dài từ nhiều tháng nay do cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực, thực phẩm triền miên mà chưa có lối thoát.
Còn tại Brazil, ngày hôm qua, hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truất phế bà Dilma Rousseff và chống đối ông Michel Temer được chỉ định để thay thế bà. Theo ban tổ chức thì đã có khoảng 100.000 người tố cáo ông Temer tiến hành một cuộc đảo chính để ngồi vào chiếc ghế Tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ được gì khi quan hệ chặt chẽ với Việt Nam?
Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, Ấn Độ gia tăng sự hiện diện trong khu vực Biển Đông. Động thái này cho thấy New Delhi khẳng định chiến lược hướng Đông nhằm đối đầu với việc Trung Quốc tìm cách gia tăng ảnh hưởng sang khu vực phía Nam châu Á. Chính sách ngoại giao này của Ấn Độ còn mang một tầm quan trọng lớn hơn với việc thắt chặt quan hệ song phương với Việt Nam. Câu hỏi đặt ra, Ấn Độ sẽ được gì trong mối quan hệ này? Trong bài phân tích đề tựa, liệu Ấn Độ có được đền đáp trong cuộc chơi với Việt Nam, báo mạng dnaindia.com nhắc lại rằng Hà Nội cũng giống như Bắc Kinh là một nước theo chế độ cộng sản. Nhưng trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những chuyển biến ngoạn mục, từ thù nghịch này trở thành đối tác. Hà Nội và Washington giờ có vẻ sát cánh bên nhau cùng dàn trận chống lại Bắc Kinh trong các vụ tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Về phần mình, trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, Ấn Độ đã ủng hộ chế độ Bắc Việt Nam chống lại Hoa Kỳ. Nay trong bối cảnh mới, trước sự lớn mạnh của Trung Quốc, cả Ấn Độ, Việt Nam và Hoa Kỳ đều đứng cùng chiến tuyến. Lúc ban đầu, quan hệ Việt-Ấn chỉ dừng ở mức hợp tác thăm dò dầu khí ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Bắc Kinh lên tiếng phản đối dự án này, nhưng cũng không buộc được Ấn Độ và Việt Nam phải từ bỏ ý định. Nhân chuyến công du Việt Nam hồi đầu tháng 9 này của Thủ tướng Modi, hai nước quyết định nâng mức quan hệ từ đối tác chiến lược lên thành đối tác chiến lược toàn diện, ký kết 12 hiệp định hợp tác kinh tế và quốc phòng. Đồng thời, Thủ tướng Ấn Độ thông báo cấp 500 triệu đô la tín dụng để Việt Nam cải thiện năng lực quốc phòng. Trong một cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cao, thông cáo chung sau chuyến đi Việt Nam của ông Modi còn ghi nhận phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa qua của Tòa trọng tài thường trực chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cả hai bên nhấn mạnh sự ủng hộ đối với hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do lưu thông hàng không và hàng hải trên Biển Đông. Những thỏa thuận trên cho thấy Ấn Độ tham gia tích cực vào cảnh quan quốc phòng trong khu vực. Tuy nhiên, bài báo cho rằng sẽ rất là khờ dại khi nghĩ rằng việc thắt chặt quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ không gây thách thức nào cho Trung Quốc, bởi vì các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Hà Nội và New Delhi là một dấu hiệu cho thấy Ấn Độ đang đặt cược vào vùng Biển Đông. Việc Ấn Độ tăng cường hiện diện trong khu vực này cũng bắt nguồn từ mối hợp tác tích cực giữa New Delhi và Washington. Đây mới chính là điểm đáng quan tâm. Hoa Kỳ đang tìm kiếm những đối tác đáng tin cậy và hùng mạnh tại châu Á để xây dựng chuỗi liên minh, một phần trong chiến lược toàn cầu của Washington. Đương nhiên, Hoa Kỳ phải lên tiếng trấn an là không nhằm kềm hãm hay bao vây Trung Quốc, nhưng cũng không thể quên rằng Mỹ cũng đang tìm cách duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực. Thế nhưng bài viết cho rằng, việc Ấn Độ muốn tham gia cuộc chơi này như thế nào cần phải được đưa ra bàn luận. Với tư cách là cường quốc kinh tế thế giới, Ấn Độ cũng không nên chỉ đóng vai trò người quan sát bên lề. Và có lẽ là Ấn Độ cũng muốn tham gia cuộc chơi bằng chính phương tiện của mình như là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang làm theo cách riêng của họ. Do đó, việc lo ngại vai trò của Ấn Độ bị thu hẹp xuống còn là đối tác thứ yếu của Hoa Kỳ cũng là điều chính đáng và cần được tranh luận. Bất kể đảng phái chính trị nào lên cầm quyền hay một hệ phái tư tưởng nào thống trị, thì không một chính phủ đơn lẻ nào tại Ấn Độ có thể đưa đất nước tham gia vào một liên minh toàn cầu. Một điểm khác không kém phần quan trọng, Ấn Độ là một đất nước rộng lớn, đa dạng, đông dân và có một nền dân chủ lớn, nên không thể để bị đưa xuống vai trò thứ yếu trong bàn cờ chính trị thế giới.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Hợp tác pháp luật Việt-Pháp, Thanh Phương phỏng vấn luật sư Thi My Hạnh, Ngô Phôi Du, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Luật sư đoàn Paris. Sau cùng hết, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về đoàn Việt Nam có nhiều cơ hội giành huy chương tại Paralympic Rio 2016. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung của RFI với chủ đề Nhiều ứng viên đòi độc lập đắc cử nghị viện lập pháp Hồng Kông.
Nhiều ứng viên đòi độc lập đắc cử quốc hội, thông điệp mạnh mẽ của Hồng Kông cho Trung Quốc. Nhiều nhà đấu tranh trẻ tuổi, chủ trương dứt khoát chia tay với Bắc Kinh, lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hồng Kông hôm nay, 2 năm sau phong trào biểu tình đòi dân chủ quy mô đã gây tiếng vang lớn năm 2014.
Cuộc bầu cử hội đồng lập pháp, gọi tắt là LECCO, tức Quốc hội Hồng Kông diễn ra hôm Chủ nhật. Và lúc nhiều cư dân cựu thuộc địa Anh cảm thấy Bắc Kinh muốn tăng cường kiểm soát thành phố bán tự trị này trên các lĩnh vực từ chính trị, văn hóa cho đến giáo dục.
Trên 2,2 triệu người, tức gần 60% cử tri có đăng ký, một con số kỷ lục, đã đi bỏ phiếu cho đến tối mịt. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên có sự tham gia của những ứng cử viên đòi độc lập cho Hồng Kông. Việc kiểm phiếu kết thúc vào trưa nay với kết quả 4 ứng cử viên đòi ly khai với Trung Quốc đắc cử, một ứng viên thứ 5 cũng đang tràn trề hy vọng bước vào Quốc hội. Trong số đó có La Quán Thông, 23 tuổi, mà vào mùa thu 2014 là một trong những khuôn mặt lãnh tụ phong trào cách mạng dù, những cuộc biểu tình đông đảo đã làm một số khu phố ở Hồng Kông bị tê liệt toàn bộ. Về nhì tại đơn vị bầu cử của mình, sau một ứng cử viên thân Bắc Kinh, La Quán Thông đã giành được một ghế tại LECCO. Phong trào Democito, tức hương cảng chúng chí của Anh, đòi hỏi tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập cho Hồng Kông, nhấn mạnh đến quyền của người dân Hồng Kông được chọn lựa tương lai của mình. La Quán Thông vui mừng nói, tôi rất xúc động. Chúng tôi thừa hưởng tinh thần của phong trào cách mạng dù và tôi hy vọng có thể tiếp tục trong tương lai. Người Hồng Kông thực sự muốn thay đổi, chúng ta phải đoàn kết lại để cùng chiến đấu chống đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết lời chữ. Một ứng cử viên đòi độc lập khác là cô Du Huệ Trinh của đảng Youspiration, tức thanh niên tân chính mới thành lập, cũng đã giành được một ghế. Cô gái trẻ cho rằng Hồng Kông có quyền thảo luận về chủ quyền của mình. Một ứng cử viên khác của đảng Youspiration là Lương Trọng Hằng, vốn công khai ủng hộ Hồng Kông độc lập, cũng tràn trề hy vọng đắc cử lúc kiểm phiếu sắp kết thúc. Ngược lại, 6 ứng cử viên khác hồi tháng 7 đã bị cấm ra tranh cử với lý do là họ đòi độc lập cho Hồng Kông. Ủy ban bầu cử buộc mỗi ứng cử viên phải ký một bản tuyên bố, theo đó Hồng Kông là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc. Theo một nguồn tin đáng tin cậy của hãng Reuters, Bắc Kinh đã trực tiếp ra lệnh cho chính quyền Hồng Kông phải loại các ứng cử viên này. Edward Lund, một trong 6 người bị loại, sau đó đã vận động tranh cử cho người thay thế mình, tuyên bố, chúng tôi không muốn thế hệ sắp tới trở thành nô lệ cho đảng Cộng sản Trung Quốc.
Mặc dù đã phong tỏa đường phố được hơn 2 tháng, phong trào cách mạng dù năm 2014 đã thất bại, không đạt được bất kỳ nhượng bộ nào của Trung Quốc về cải cách chính trị.
Trên đống tro tàn của cuộc cách mạng này đã sinh ra phong trào chủ trương độc lập để bảo vệ bản sắc Hồng Kông, tìm cách giữ khoảng cách với Hoa Lục. Ngày nay, một thế hệ mới đòi hỏi thẳng thừng Hồng Kông độc lập, trong khi những người khác đấu tranh đòi quyền tự trị cho vùng lãnh thổ đã được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Một số người lo ngại rằng sự vươn lên của phe đòi độc lập sẽ tạo ra nghịch lý là càng giúp tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong hội đồng lập pháp vì làm yếu đi phe đối lập truyền thống được gọi là phe dân chủ, vốn không ủng hộ phe đòi độc lập. Tuy vậy, kết quả kiểm phiếu sơ khởi sáng nay cho thấy phe đối lập dân chủ vẫn giữ được tốt số, có quyền ngăn chặn các đạo luật trong quốc hội mới. Như vậy là kết quả rất tốt đối với họ. Cơ chế bầu cử Hồng Kông đặc biệt phức tạp, khiến việc phe dân chủ chiếm được đa số trong quốc hội hầu như là bất khả thi. Có 35 trên 70 dân biểu được bầu lên bằng phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, nhưng phân nửa số ghế còn lại được phân bổ một cách rối rắm, đảm bảo cho khối thân Bắc Kinh chắc chắn chiếm được đa số. Nhiều người dân Hồng Kông lo sợ những quyền tự do có được cho đến nay nhờ thỏa thuận với Anh lúc trao trả cho Bắc Kinh ngày càng bị xói mòn. Vụ các nhân viên nhà sách Hồng Kông chuyên xuất bản những cuốn sách nói về hậu trường chính trị Trung Quốc bị mất tích rồi tái xuất hiện ở Hoa Lục với lời tự thú vào mùa đông vừa rồi là một ví dụ điển hình.
Chuyên gia Lâm Hòa Lập nhận định cử tri đã lựa chọn những khuôn mặt mới để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến Bắc Kinh. Ông nói với AFP, Bắc Kinh sẽ rất buồn lòng vì kết quả bầu cử và hoàn toàn có thể sử dụng việc này làm cái cớ để chèn ép Hồng Kông nhiều hơn nữa, hết lời dẫn.
Đối với nhà phân tích Hồng Kông Trịnh Vũ Thạc, cuộc bầu cử này có đặc điểm là sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo chính trị. Hồng Kông đã được trao trả cho Trung Quốc theo nguyên tắc một đất nước hai chế độ, bảo đảm quy chế bán tự trị và những quyền tự do không mơ thấy nổi tại Hoa Lục, ít nhất cho đến năm 2047. Tuy nhiên, nhiều thanh niên Hồng Kông tin rằng lời hứa này sẽ không được thực hiện. Hôm Chủ nhật, các ứng cử viên tiếp tục dùng loa phóng thanh kêu gọi người dân Hồng Kông đi bỏ phiếu để tránh việc hội đồng lập pháp nghiêng về phía Bắc Kinh. Do số người đi bầu đông kỷ lục, một số phòng phiếu phải mở cửa đến tận 2 giờ rưỡi sáng thứ hai, tức là 4 tiếng đồng hồ, sau thời điểm mà trên nguyên tắc phải đóng cửa. Trong cuộc bầu cử hội đồng lập pháp năm 2012 trước đây, tỷ lệ cử tri đi bầu là 53%. Trưởng đặc khu Hồng Kông Lương Chấn Anh khẳng định khi bỏ lá phiếu vào thùng, cuộc bầu cử này là dân chủ. Nhiều nhà đối lập đã biểu tình trước phòng phiếu này, một trong số đó quăng một chiếc bánh mì sandwich cá thu cho nhà lãnh đạo Hồng Kông, cho biết đây là tượng trưng cho tình cảnh những người già không còn có khả năng trả tiền cho bữa điểm tâm trong thành phố mà khoảng cách giàu nghèo ngày càng đào sâu. Đối với nhiều cử tri, vấn đề chính yếu là tiền thuê nhà cao ngất ngưỡng mà đồng lương thì không nhích lên nổi. Theo một cuộc thăm dò dư luận của Trường Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông được công bố hồi tháng 7, cứ 6 người dân Hồng Kông hiện nay thì có một người ủng hộ độc lập trước Trung Quốc. Một điều trước đây là cấm kỵ, nay đã trở thành khát vọng có thể nói công khai với việc các dân biểu trẻ tuổi đối lập với Bắc Kinh đã đặt chân được vào Quốc hội Hồng Kông.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 9 2016. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo vào lúc G20 đang họp tại Trung Quốc. Philippines phát hiện một khối lượng lớn tàu Trung Quốc trong khu vực có tranh chấp gần bãi cạn Scarborough tại Biển Đông. Ankara loại tổ chức nhà nước Hồi giáo khỏi biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ được gì khi quan hệ chặt chẽ với Việt Nam? Mở đầu phần 2, mời quý khán giả theo dõi phần điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề trên trang nhất các nhật báo Pháp rất tản mát trong số ra ngày hôm nay. Thời sự chính trị Pháp được hai nhật báo Le Monde và Le Figaro đề cập nhân sự kiện các đảng phái bắt đầu năm mới. Đảng cực hữu Front National được Le Monde phản ánh trên trang nhất với hàng tựa Marine Le Pen đi tìm chiến lược tranh cử tổng thống. Còn nhật báo Le Figaro thì nhận định tranh cử tổng thống Pháp căng thẳng bên cánh hữu dịu xuống, cánh tả tan nát. Nhật báo kinh tế Leseco cũng quan tâm đến thời sự nước Pháp nhưng trên khía cạnh kinh tế. Nhờ việc các ngân hàng mở van tín dụng nên vào tháng 7 năm nay, các khoản vay tín dụng mua bất động sản đã đạt một mức kỷ lục và tín dụng tiêu dùng vẫn ở mức năng động. Leseco nhận xét chính sách lãi suất thấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu đã mang lại hiệu quả cho nền kinh tế. Về tình hình xã hội, người Hoa tại Pháp lại xuống đường vào ngày hôm qua, thể hiện sự tức giận và lo lắng về tình trạng an ninh đối với họ được Le Figaro đề cập. Hai chủ đề liên quan đến châu Âu được đề cập là bốn kịch bản cho Brexit trên trang nhất của La Croix và chính sách người nhập cư, Merkel bị phản ứng dữ dội trên Libération.
Trung Quốc, nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc ngày hôm nay là chủ đề được hai nhật báo Le Monde và Le Figaro quan tâm. Tổng nợ của Trung Quốc đã vượt 250% tổng sản phẩm quốc nội và tiếp tục tăng với nhịp độ đáng ngại. Bài toán hóc búa của Trung Quốc để giải quyết nợ được phân tích trong chuyên trang kinh tế của nhật báo Le Monde.
Quả bom nổ chậm, cơn sóng thần tài chính là những cụm từ được giới phân tích đánh giá về tổng số nợ của Trung Quốc. Chủ đề này khiến mọi người bận tâm và không chỉ riêng ở châu Á, là lời bình luận của chuyên gia Louis Quiz thuộc Oxford Economics và từng là kinh tế tại văn phòng Bắc Kinh của Ngân hàng Thế giới. Thực vậy, từ khoảng cuối năm 2006 đến cuối năm 2015, tổng nợ của Trung Quốc bao gồm các hộ gia đình, doanh nghiệp, trừ lĩnh vực ngân hàng, nhà nước và địa phương đã tăng từ 151,4% lên thành 255% GDP của đất nước. Nhà kinh tế học Barry Eisen Green thuộc Đại học Berkeley, California thì nhấn mạnh không một quốc gia nào trên thế giới có số nợ tăng nhanh đến như vậy trong cùng giai đoạn này, thậm chí là trong suốt lịch sử. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự tăng vọt như vậy? Theo nhật báo Le Monde, chính kế hoạch phục hồi kinh tế được Bắc Kinh bắt đầu vào năm 2009 là nguyên nhân chính. Chính quyền Trung Quốc bơm hơn 4.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 536 tỷ euro và chiếm khoảng 13% GDP, để đối chọi với hậu quả của tình trạng phát triển chậm lại của thế giới. Phạm Thúy Vân, chuyên gia kinh tế của Groupama Asset Management nhắc lại, các ngân hàng nhà nước cho các địa phương và các công ty quốc doanh vay tràn lan, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng, hết lời dẫn. Thế nhưng, các khoản cho vay tín dụng trên góp phần làm tăng sản lượng dư thừa trong lĩnh vực công nghiệp, có quá nhiều nhà máy so với lượng cầu. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp nhà nước không có cơ chế quản lý tốt, ít lợi nhuận, sẽ không bao giờ hoàn trả được các khoản vay.
Tình hình trên khiến nhiều chuyên gia e rằng Trung Quốc sắp trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, tương đương với cuộc khủng hoảng tại Hoa Kỳ sau scandal bong bóng địa ốc năm 2007. Họ đánh giá nếu tín dụng tiếp tục tăng với nhịp độ như trên mà không có biện pháp thay đổi thì sẽ khó tránh khỏi một thảm họa sau này.
Ngược lại, các chuyên gia tỏ ra lạc quan thì lại cho rằng không có lý do gì phải lo lắng, vì chính quyền Trung Quốc có đủ mọi phương tiện để can thiệp trong trường hợp rủi ro. Tổng nợ của Trung ương chỉ đạt ở mức 27% GDP, nếu tính cả tổng nợ của các doanh nghiệp đang gặp khó khăn và tổng nợ công chung, trong đó có cả các địa phương, thì con số này chiếm 80% GDP, vẫn nằm trong giới hạn chịu được. Lý do thứ hai là phần lớn nợ của Trung Quốc được niêm yết bằng đồng nhân dân tệ và trong nội bộ đất nước. Như vậy, Bắc Kinh sẽ không phải chịu áp lực từ phía các chủ nợ nước ngoài. Điều này hạn chế những rủi ro dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính và nguy cơ lan truyền. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Huy Feng thuộc Đại học Griffith ở Úc, nắm rõ vấn đề trên, Bắc Kinh hứa sẽ giải quyết tình hình. Thế nhưng, hạn chế nợ sẽ đồng nghĩa với việc đưa ra những biện pháp cải cách khó khăn liên quan đến chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc theo mô hình tăng trưởng nhờ tiêu dùng và dịch vụ thay vì xuất khẩu và đầu tư. Chính vì vậy, nhà nước để các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ tự phá sản, tình trạng này lại dẫn đến tỷ lệ người thất nghiệp tăng vọt và có thể là nguyên nhân dẫn đến những biến loạn xã hội. Những hậu quả này giải thích tại sao chính phủ không muốn nhanh chóng tiến hành đường lối trên mà muốn một quá trình chuyển đổi chậm mà chắc. Trung Quốc có thể sẽ không rơi vào khủng hoảng tài chính, nhưng nền kinh tế nước này sẽ phát triển chậm hơn, có thể giống trường hợp của Nhật Bản trong thập niên 1990.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Dù chỉ còn vài tháng là hết nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn không có ý định tránh những chủ đề khiến người đồng nhiệm Trung Quốc phật lòng tại hội nghị thượng đỉnh G20. Theo Le Figaro, luật hàng hải quốc tế đã được Tổng thống Obama thúc giục Bắc Kinh tôn trọng.
Bài báo cho biết nước chủ nhà G20 muốn chứng tỏ với cộng đồng quốc tế vai trò của một nước lãnh đạo có trách nhiệm trước một thế giới đầy xáo động. Chủ tịch Tập Cận Bình muốn hạn chế nội dung các cuộc thảo luận chỉ xoay quanh vấn đề kinh tế và môi trường. Thế nhưng, bất chấp ý định của Trung Quốc, ngay trước thềm thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh đến chủ đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng tại Biển Đông, đồng thời khẳng định nhiệm vụ mà Hoa Kỳ thực hiện ở khu vực này. Trong buổi làm việc kéo dài 4 giờ với Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã thúc giục Trung Quốc tôn trọng các nghĩa vụ của mình liên quan đến Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Trước đó, tức giận vì phán quyết của Tòa trọng tài La Hay, Bắc Kinh từng cáo buộc Mỹ đứng đằng sau giật dây và tiếp tục khẳng định chủ quyền lịch sử trên hầu hết khu vực Biển Đông. Trong buổi làm việc với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên quyết giám sát chủ quyền và quyền hàng hải của mình tại Biển Đông, hết lời dẫn. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ sẽ giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và yêu cầu Hoa Kỳ đóng vai trò xây dựng trong vùng. Trong bối cảnh Bắc Kinh không ngừng diễu võ dương ngoài ở Biển Đông, Washington cho biết tiếp tục đảm bảo an ninh cho các đồng minh trong khu vực. Ngày hôm qua, Philippines đã thể hiện quan ngại sâu sắc của nước này liên quan đến sự kiện các tàu của Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp. Một số chủ đề khác dễ gây mất lòng Trung Quốc cũng được Tổng thống Obama đề cập như yêu cầu Bắc Kinh tạo điều kiện cho một môi trường thương mại cởi mở, đề nghị chính quyền Cộng sản tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ tự do tín ngưỡng đối với công dân Trung Quốc. Về phần mình, ông Tập Cận Bình nhắc lại lời phản đối với việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.
Thời sự châu Âu nổi bật là chính sách nhập cư của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày càng bị phản đối dữ dội ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của bà, cũng như tại vùng Mecklenburg-Vorpommern. Thường bầu cho CDU, sự bất tín nhiệm này được phản ánh thông qua kết quả cuộc bầu cử cấp vùng diễn ra ngày 4 tháng 9.
Le Figaro nhận định đảng của bà Angela Merkel bị phe dân túy đánh bại. Thực vậy, đảng CDU của Thủ tướng Đức đã đạt kết quả thảm hại nhất tại vùng Mecklenburg-Vorpommern, thậm chí là trong suốt lịch sử của đảng, với khoảng 19% số phiếu, xếp vị trí thứ 3 và thua cả đảng AfD với kết quả đạt được là 21,4%. Le Figaro nhận định, dường như chiến dịch vận động bầu cử của phong trào dân túy AfD, chủ yếu là phản đối chính sách nhập cư và Thủ tướng Đức đã thu được kết quả. Cũng chung nhận định trên, trang nhất của Lezeco chạy tựa, phe dân túy giáng một đòn mạnh vào Merkel. Đây cũng là lời báo động nghiêm khắc đối với Thủ tướng Đức khi cuộc bầu cử nghị viện sẽ diễn ra trong năm tới và là dấu hiệu phản đối chính sách nhập cư của người đứng đầu chính phủ. Với Lacroix, cuộc bầu cử cấp vùng tại Đức là một bài trắc nghiệm đối với đảng CDU. Một năm kể từ khi Berlin mở cửa biên giới với người nhập cư, thì vấn đề di dân là chủ đề chính của các cuộc tranh luận chính trị. Trang nhất của Liberation là hàng tựa lớn, Merkel bị trừng phạt, hiện đang bị suy yếu vì chính sách nhập cư đầy dũng cảm nhưng lại bị chỉ trích kịch liệt, liệu người đứng đầu chính phủ Đức có thay đổi chiến lược hay không?
Chỉ còn 2 tháng là đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, cả Trump và Clinton đều có mức bất tín nhiệm ngang nhau, trong khi đó phe Cộng hòa vẫn tiếp tục bị chia rẽ trước những bài diễn văn gần đây của ứng viên Donald Trump.
Theo nhật báo Lezeco, sau nhiều tuần vượt qua đối thủ đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton giảm sút một cách đáng ngại. Theo kết quả thăm dò của Washington Post và ABC News công bố vào tuần trước, thì 56% cử tri có ý kiến tiêu cực về bà Clinton, giảm 6 điểm chỉ trong vòng một tháng. Hai nguyên nhân chính vẫn là quỹ của nhà Clinton và việc sử dụng thư điện tử cá nhân khi bà còn là Ngoại trưởng Mỹ. Ngày Lao động Mỹ mùng 5 tháng 9 cũng là mốc đánh dấu sự mất uy tín của ứng viên đảng Cộng hòa, khi nhà tỷ phú không ngừng chỉ trích đảng của mình thiếu hợp tác. Bài phát biểu về tình hình nhập cư ngày 1 tháng 9 vừa qua của ông Trump cũng dội gáo nước lạnh vào mọi hy vọng giảm bớt căng thẳng trong nội bộ đảng Cộng hòa.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Hợp tác Pháp luật, Việt Pháp, Thanh Phương phỏng vấn luật sư, Ngô Folio Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam, Luật sư Đoàn Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày mai, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ chính thức mở chuyến viếng thăm cấp nhà nước ở Việt Nam trong 2 ngày nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia. Trong số những lĩnh vực hợp tác lâu năm giữa Pháp với Việt Nam có hợp tác về pháp luật, Theo tài liệu của Đại sứ quán Pháp, thì hợp tác pháp luật giữa Pháp và Việt Nam đã được khởi xướng ngay từ năm 1986 nhằm hỗ trợ công cuộc đổi mới của Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm lịch sử của Tổng thống François Mitterrand tháng 2 năm 1993, hai thỏa thuận quan trọng đã được ký kết. Đó là thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Pháp và Việt Nam và thỏa thuận thành lập Nhà pháp luật Việt Pháp tại Hà Nội. Nhà pháp luật Việt Pháp được thành lập năm 1993 và hoạt động cho đến năm 2012, đã tư vấn và hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách cũng như tổ chức các đợt nghiên cứu thực tiễn tại Pháp, đào tạo cho các chuyên ngành pháp lý, đào tạo tiếng Pháp, ngành luật, v.v. Sau khi Nhà pháp luật Việt Pháp đóng cửa vào cuối năm 2012, từ năm 2013, Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội trực tiếp triển khai hợp tác pháp luật giữa hai nước. Nói chung, Pháp hỗ trợ cho Việt Nam phát triển một nhà nước pháp quyền, tuân thủ các quyền và quyền tự do của công dân, khuyến khích việc xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hợp tác pháp luật giữa hai nước cũng rất chú trọng đến đào tạo về các nghề luật. Các khóa tiếng Pháp chuyên ngành luật cũng được mở ra ở Hà Nội từ cuối năm 2012 và từ cuối năm 2013 ở Sài Gòn. Trong số những người tham gia vào việc đào tạo đó có bà Thị Mỹ Hạnh Ngô Florio, Chủ tịch Công đoàn Luật sư Pháp CNA và cũng là Chủ tịch Ủy ban Việt Nam của Đoàn Luật sư Paris. Luật sư Mỹ Hạnh cũng là khách mời của Tổng thống Pháp trong chuyến viếng thăm Việt Nam lần này, và bà cũng sẽ tổ chức một hội nghị các luật sư tại Cần Thơ trong tháng 9 này. Trước khi đi Việt Nam ngày 1 tháng 9 để chuẩn bị cho hội nghị đó, luật sư Mỹ Hạnh đã dành cho RFI Việt ngữ bài phỏng vấn sau đây.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với luật sư Thị Mỹ Hạnh Ngô Florio. Luật sư Mỹ Hạnh, chị là chủ tịch của Công đoàn Luật sư Pháp và cũng là chủ tịch của Ủy ban Việt Nam thuộc Luật sư đoàn Paris. Và với tư cách này thì chị đã có làm rất nhiều việc để giúp Việt Nam đào tạo cũng như là cải thiện hệ thống luật pháp của Việt Nam. Vậy thì trước hết xin chị có thể cho biết là Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn Paris đã được thành lập trong cái bối cảnh như thế nào ạ?
Dạ, tôi rất vinh dự được anh quan tâm đến quá trình của tôi. Năm 2013, chúng tôi Đoàn Luật sư Paris tổ chức lần đầu tiên hội thảo quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo này rất thành công. Thành bà chủ tịch của Đoàn Luật sư lúc ấy suy nghĩ xem làm cách nào để có thể giúp nước Việt Nam, thì tôi đề nghị tạo ra cái Ủy ban Việt Nam cho Đoàn Luật sư ở Paris. Trong lúc tụi tôi sửa soạn hội thảo đó thì vừa đúng lúc Nhà pháp luật Việt Pháp ở Hà Nội đóng cửa. Thành ra là từ 2013, Đoàn Luật sư Paris lo về hợp tác với Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam.
Vâng, như vậy có thể nói là Ủy ban Việt Nam của Luật sư đoàn coi như là tiếp nối công việc của Nhà luật pháp Việt Pháp. Trong cái hoạt động của Ủy ban Việt Nam Luật sư đoàn Paris thì có cái phần rất quan trọng, đó là đào tạo. Cụ thể thì cái việc đào tạo này nó được tiến hành như thế nào ạ?
Dạ, cứ cách 1 tháng rưỡi, 2 tháng tôi lại làm một buổi họp đề tài, thì thường thường là mọi người đề nghị. Tôi mời mọi người đến tham dự buổi đào tạo này, có thể có luật sư, có người trong giới kinh tế nữa, ai cũng có thể tới được, chỉ cần là đăng ký trước, rồi gặp nhau thảo luận. Thành ra Ủy ban Việt Nam này tạo cơ hội cho rất nhiều người Việt Nam và Pháp gặp nhau.
Cụ thể, ví dụ như là một luật sư đã tốt nghiệp ở Việt Nam, đã làm việc rồi, bây giờ sang Pháp để tu nghiệp và thực tập, thì chỉ tổ chức những cái khóa thực tập nó như thế nào ạ?
Dạ, khóa thực tập thì Đoàn Luật sư Paris tổ chức. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Việt Nam thì tôi được biết danh sách của những người sang đây, thì tôi mời họ đến gặp, nói chuyện và tham dự vào những thảo luận đó. Khi họ sang đây thì họ vào tập trong những văn phòng luật sư, được xem, học hỏi cách làm. Tôi đề nghị là đem họ ra tòa đi tham dự tất cả những buổi tòa, để họ thấy bên Pháp này làm cách nào khác với Việt Nam.
Vâng, đó là các luật sư đã tốt nghiệp, đã làm việc ở Việt Nam. Còn những sinh viên khoa luật có sang Pháp để mà tu nghiệp thêm thì họ được hỗ trợ như thế nào ạ?
Sinh viên thì rất nhiều sinh viên có đến gặp tôi khuyên họ trong cách học. Năm đầu tiên cũng có nhiều người sang lúc mà tốt nghiệp rồi. Tôi khuyên khác nhau. Đám trẻ sang đây học năm thứ nhất thì tôi chỉ dạy cho làm cách nào để cho họ tiện học tiến tới. Còn những người học đến lúc tập sự để làm tiến sĩ thì lại khách giúp khác. Chẳng hạn tôi đọc lại cho họ những cái memoir, sửa bài cho họ, giảng lại cho họ những cái gì mà họ cần mình. Những gì họ cần thì giúp hết.
Vâng, thưa luật sư Mỹ Hạnh, thì hệ thống pháp luật của Việt Nam một phần nào nó cũng có sự kế thừa hệ thống luật pháp của Pháp trước đây, bởi vì Việt Nam trước đây là thuộc địa của Pháp. Vậy thì hiện nay thì trong cái hệ thống luật pháp Việt Nam, theo luật sư thấy thì có những điểm gì tương đồng có thể nhìn thấy rõ khi chúng ta so sánh hai hệ thống luật pháp của hai nước ạ?
Vâng, rất là nhiều điểm tương đồng, vì như anh biết, luật Việt Nam là hoàn toàn theo luật pháp, rất nhiều, trên nhiều phương diện, rất đúng theo luật pháp. Cũng có vài điểm khác nhau, nhưng mà trong cái điểm khác không có khác biệt rất nhiều. Tôi biết là bên Việt Nam hòa giải chẳng hạn, lúc này rất thịnh hành, bên Pháp cũng thế. Thành thử ra là Pháp và Việt Nam có một hệ thống luật pháp giống nhau, và luật đó là luật tuyên truyền.
Vâng, như vậy tức là những luật sư hoặc là sinh viên sang Pháp để tu nghiệp hoặc đào tạo thì họ có thể trở về Việt Nam thực hành những gì mà họ tiếp thu ở Pháp?
Vâng, cái đó là câu hỏi thường thường sinh viên sang đây gặp tôi hỏi là họ học luật bên Pháp này có đem về Việt Nam là áp dụng được không? Thì tôi trả lời là khi họ sang Pháp học là học cái cách suy nghĩ, cách tìm hiểu, học hỏi. Cái cách họ học đó cho phép họ đi làm bất cứ ở đâu cũng được. Tức là họ về Việt Nam làm cho văn phòng luật sư Việt hay luật sư Pháp hay luật sư Anh cũng vẫn được. Nhưng mà tôi khuyên là nếu mà học bên Pháp rồi, về bên nhà nếu mà có khả năng làm cho luật sư Việt mà có đính đáng đấy luật sư Pháp thì càng tốt.
Vâng, thưa luật sư Mỹ Hạnh, thì hiện nay cái hệ thống luật pháp của Việt Nam mặc dù đã được cải thiện đáng kể trong những năm nay, nhưng mà nó vẫn còn có một số điểm cần được cải thiện thêm để đưa Việt Nam thực sự tới một nhà nước pháp quyền, tức là một hệ thống luật pháp nó bảo vệ quyền của các công dân trên hết. Trong cái chiều hướng đó, theo luật sư thấy thì Pháp có thể giúp Việt Nam như thế nào ạ?
Vâng, Pháp vẫn đều giúp Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Cuối năm 2015, tôi có dịp ở Conseil National des Barreaux tiếp thẩm phán hình sự sang đây để học hỏi bên này. Thì tôi có cái lời yêu cầu là giúp Việt Nam đào tạo luật sư và thẩm phán để thúc đẩy nước Việt Nam thành nước pháp quyền.
Cụ thể thì ví dụ như là công việc của một thẩm phán ở Việt Nam thì hiện nay theo luật sư thấy nó có những cái điểm gì cần phải được cải thiện để mà những thẩm phán nó bảo đảm cho ít ra là luật pháp của Việt Nam được tôn trọng?
Thì cũng phải có thời gian, không thể tiến triển nhanh trong một lúc ngay được. Tôi thấy nước Việt Nam bây giờ tiến triển rất nhiều, vì chẳng hạn bây giờ khi mà có một người bị bắt thì họ có quyền xin luật sư ngay. Cái đó là hoàn toàn theo như luật bên Pháp vậy.
Vâng, cũng trong hoạt động của Ủy ban Việt Nam của luật sư đoàn Paris thì sắp tới đây chị cũng sẽ tham dự một hội nghị của các luật sư tại Cần Thơ vào khoảng giữa tháng 9. Hội nghị này là do ai tổ chức và nó được tổ chức nhằm mục đích gì?
Dạ, hội nghị này là Liên hiệp luật sư Pháp tổ chức, tôi là chủ tịch. Tôi có cái ý nghĩ tổ chức hội nghị này ở Cần Thơ là vì Liên hiệp luật sư Pháp cứ cách 2 năm tổ chức một hội nghị một lần, phần đông là trong nước hoặc là trong Âu Châu, lần đầu tiên ra khỏi cái khối Âu Châu. Dĩ nhiên là người Việt thì tôi tổ chức ở bên Việt Nam. Tôi chọn Cần Thơ chỉ vì là có hội nghị phi tập trung ở Cần Thơ trong cái tuần đó. Họ bắt đầu ngày 14 thì chúng tôi làm cái hội nghị của chúng tôi ngày 12 và ngày 13. Cái tựa đề là nghề luật sư vinh dự biết bao, luật sư trong khối pháp ngữ và trên thế giới. Hội nghị này mục đích là so sánh nghề luật sư ở Pháp với ở Việt Nam, ở Âu Châu và trên toàn thế giới, và sẽ nhấn mạnh trên vấn đề khối pháp ngữ rất quan trọng, vì pháp ngữ không phải chỉ là một tiếng nói thôi mà là cách suy nghĩ, cách cư xử trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi muốn thúc đẩy để mà khối pháp ngữ vẫn vững mạnh ở Việt Nam, vì tôi biết là ở bên Việt Nam nhiều luật sư người Anh, người Mỹ về có khả năng hơn luật sư Pháp. Nhưng trên vấn đề vững chắc thì không có chắc hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Mỹ Hạnh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Việt Nam thuộc luật sư đoàn Paris.
Sau cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về Paralympic Rio 2016, đoàn Việt Nam có nhiều cơ hội giành huy chương.
Thể thao.
Đã thành truyền thống, ngay sau Thế vận hội Olympic mùa hè là đến lượt Paralympic, sân chơi lớn dành cho các vận động viên khuyết tật của cả thế giới. Đại hội thể thao dành cho các vận động viên khuyết tật Paralympic lần thứ 15 sẽ được khai diễn tại Rio từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 9 tới đây. Đến với Paralympic 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang hết sức tự tin với mục tiêu giành huy chương. Tại Paralympic Rio 2016 dự kiến sẽ có khoảng 4.350 vận động viên khuyết tật đại diện cho 176 quốc gia tham dự. Họ sẽ cùng nhau so tài ở 23 môn thể thao. So với kỳ Paralympic đầu tiên tại Roma tổ chức năm 1960 thì số lượng các vận động viên khuyết tật tham dự đã tăng lên gấp 10 lần. Tại kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic Rio 2016, Việt Nam lần đầu tiên có được 10 vận động viên tham dự bằng suất chính thức đăng ký thi đấu ở 3 môn thể thao. Khác với những kỳ đại hội trước, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho mục tiêu giành huy chương tại đấu trường Olympic, đó cũng sẽ là những tấm huy chương đầu tiên của các vận động viên khuyết tật Việt Nam. Trong số các vận động viên Việt Nam đến với Paralympic Rio có rất nhiều gương mặt được đánh giá là có khả năng tranh chấp huy chương vàng. Họ đến dự ngày hội thể thao là để săn tìm huy chương, chứ không còn để cọ sát hay học hỏi kinh nghiệm như trước nữa. Trước khi đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường đến Rio, ông Vũ Thế Việt, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã dành cho tạp chí thể thao của RFI cuộc phỏng vấn. Xin thân chào ông Vũ Thế Việt, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam. Vâng, thưa ông, sau Olympic Rio là đến Paralympic Rio 2016, ngày hội thể thao lớn nhất dành cho người khuyết tật của toàn thế giới. Thế lúc này thì vận động viên Paralympic Việt Nam cũng đã sẵn sàng và được biết là lần này đoàn có sự chuẩn bị rất kỹ càng để đến Rio. Vậy ông có thể cho biết thêm chi tiết về sự chuẩn bị và thành phần các vận động viên Paralympic của Việt Nam dự Rio 2016 lần này?
Thì đây là lần thứ 5 Việt Nam tham dự các kỳ Paralympic. Lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam tham dự Paralympic vào năm 2000 tại Sydney. Này thì vận động viên Việt Nam tham dự với 3 môn điền kinh, bơi lội và cử tạ, với 10 vận động viên. Trong thời gian qua thì các vận động viên của Việt Nam đã tham dự thi đấu các cái giải quốc tế để mà lựa chọn được quyền chính thức tham dự. Đối với những lần trước tham dự thì ví dụ như là những lần ở Sydney năm 2000 hoặc là lần 2004 tại Hy Lạp thì vận động viên Việt Nam thì tham dự chỉ với tính chất học hỏi thôi. Đối với lần này thì vận động Việt Nam sẽ tham dự với chất là có cạnh tranh và với sự tham gia để mà có thể giành được huy chương. Ở đây cũng là một cái kỳ mà các vận động viên Việt Nam có sự chuẩn bị tương đối kỹ. Ở chỗ là chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các vận động viên của các môn điền kinh, bơi lội và cử tạ tham gia thi đấu giải quốc tế gần đây trong năm 2015 và đầu 2016 ấy. Thì các vận động viên Việt Nam cũng đã có những thành tích gọi là tương đối khả quan. Ví dụ như là đối với các vận động viên cử tạ thi đấu tại các cái đấu trường quốc tế trong cái thời kỳ chuẩn bị, các vận động viên Việt Nam cũng đều có thành tích tương đối tốt. Ví dụ như là các vận động viên Lê Văn Công khoảng cân 49 cân thì đều giành được vị trí thứ nhất trong cái giải quốc thế giới, và vận động viên Nguyễn Đình An thì cũng đều giành cái vị trí rất là cao ở trong các cái hạng cân của các vận động viên đó. Hoặc như là môn bơi lội thì có như Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như chẳng hạn, trong những cái giải tại London năm 2015 vừa qua thì cũng đều được giành thứ hạng rất là cao. Điền kinh như vận động viên Tông Ngọc Hùng thì cũng giành những cái vị trí cao tại các cái môn ném lao chẳng hạn. Vì vậy cho nên phải nói năm nay là chúng tôi cũng rất hy vọng là các vận động viên Việt Nam sẽ có những cái kết quả đáng kể tại đấu trường Paralympic tại Rio năm nay. Chúng tôi cũng hy vọng các vận động viên Việt Nam sẽ giành những thành tích xứng đáng để làm sao mà đáp ứng với sự mong mỏi, bởi vì đây là lần thứ 5 hai kỳ Paralympic gần đây như 2008 tại Bắc Kinh cũng như 2012 tại London thì vận động viên Việt Nam cũng có thành tích tương đối tốt nhưng mà đều ở hạng tư, có 4 thành tích ở hạng tư. Bởi vậy cho nên năm nay tôi cũng hy vọng là vận động viên Việt Nam cũng sẽ có cái huy chương tại cái kỳ Paralympic lần này.
Rõ ràng là Paralympic Việt Nam đã có những cái bước tiến bộ rất rõ rệt Như vậy, các vận động viên khuyết tật của Việt Nam có đã được quan tâm như thế nào?
Thế phải nói là từ năm 2015 qua các đấu trường ở châu Á, qua các cái kỳ thi đấu tại các giải quốc thế giới, chúng tôi cũng nhận thấy rằng các vận động viên Việt Nam sẽ có khả năng mà giành được huy chương tại những trường quốc tế. Và vậy cho nên chúng tôi có đầu tư thế là tập trung tập huấn ăn ở. Đối với những vận động viên sau khi giành cái tấm vé để mà vào thẳng tham dự Paralympic, chúng đã được ăn một cái chế độ đặc biệt giống như các vận động viên thể thao và tham dự Olympic. Chế độ đặc biệt ví dụ như là được hưởng cái chế độ ăn là 400 và tiền công là 400 một ngày chẳng hạn. Thì đấy là những chế độ đặc biệt mà chính phủ Việt Nam cũng đã có cái ưu tiên cho các vận động viên mà khi đã giành được tấm vé đi dự Olympic cũng như là dự Paralympic.
Cũng như các đoàn thể thao khi thi đấu ở các đại hội lớn, thường là đặt ra chỉ tiêu. Vậy lần này Paralympic của Việt Nam có đặt chỉ tiêu gì cho các vận động viên của mình không ạ?
Hiện nay thì các cái giải thi đấu quốc tế đối với đại người khuyết tật thì chúng tôi đều không đặt chỉ tiêu. Đối với các vận động viên khuyết tật thì chúng tôi đều nghĩ rằng là cái sự động viên cho người ta vươn lên là chính, còn thì không có bao giờ đặt chỉ tiêu đối với họ này và họ phải đạt cái gì cả. Chúng tôi chỉ đều khuyến khích là phấn đấu làm sao hết mình đạt được thành tích cao càng tốt, không có hề có bao giờ đặt chỉ tiêu cả.
Phong trào Paralympic ở Việt Nam hiện nay phát triển thế nào ạ?
Tính từ năm 1995 đến nay là lần đầu tiên tổ chức cái đại hội thể thao cho người khuyết tật, đến nay đã hơn 20 năm. Thì phải nói rằng cái phong trào thể thao của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay đã được phát triển đến mới rộng, và hàng năm chúng tôi đều tổ chức cái giải thể thao toàn quốc cho người khuyết tật, đều đặn hàng năm đều có cái giải thể thao cho người khuyết tật, và mỗi một năm thì cái phong trào có lại được nhân rộng ra, tức là thêm được nhiều tỉnh tham dự. Nói ví dụ như năm vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi tổ chức cái giải lần thứ 21 đã có 38 tỉnh thành để tham dự, cái số lượng vận động viên đã hơn 1.000 vận động viên về tham dự. Vậy tức là về mặt phong trào hiện nay trên toàn quốc Việt Nam thì các tỉnh vùng xa như là Cà Mau, Hà Giang chẳng hạn đều có những vận động viên để tham dự các cái giải thể thao toàn quốc của người khuyết tật tại Việt Nam.
Như ông đã nói thì lần này thì các vận động viên Paralympic Việt Nam hy vọng rất nhiều sẽ giành được huy chương và đạt được thành tích cao ở Paralympic Rio 2016. Một cái sự thành công của các vận động viên khuyết tật sẽ mang lại ý nghĩa như thế nào thưa ông?
Thực ra chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái việc mà vận động viên khuyết tật đạt được chương ấy, Paralympic ấy, thì trước tiên phải nói là đấy là những cái điều mà hôm nay lại đi dự cho cá nhưng các vận động viên nó chứng tỏ một điều, tức là cái khả năng vượt lên số phận của các vận động viên Việt Nam rất là cao. Và nhưng ngược lại thì cũng phải thấy rằng tuy rằng Việt Nam còn rất nhiều khó khăn nhưng mà phải nói là cái sự quan tâm đối với lại những người khuyết tật được tham gia hoạt động xã hội, để tham gia được thể thao để mà làm sao mang lại sức khỏe cũng như hòa nhập với cộng đồng.
Bây giờ đoàn đã sẵn sàng để lên đường rồi chị ạ?
Hiện nay thì công tác chuẩn bị của nói chung là đã đều đầy đủ từ trang thiết bị thi đấu, để quần áo, để tất cả các thứ thì chúng tôi cũng đang để chuẩn bị cho các vận động viên tương đối đầy đủ.
Xin cảm ơn ông Vũ Thế Việt và chúc cho đoàn thể thao người khuyết tật của Việt Nam đến Paralympic Rio đạt được nhiều thành công.
Xin cảm ơn anh.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo vào lúc G20 đang họp tại Trung Quốc. Philippines phát hiện một khối lượng lớn tàu Trung Quốc trong khu vực có tranh chấp gần bãi cảng Scarborough tại Biển Đông. Ankara loại tổ chức nhà nước Hồi giáo khỏi biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Ấn Độ được gì khi quan hệ chặt chẽ với Việt Nam? Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày mai thứ ba 6 tây tháng 9, sau bản tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà tuần này giới thiệu chủ đề Châu Phi mặt trận mới trong cuộc đọ sức kinh tế giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.